thì con giảng cho thầy câu tiếp sớm tối hành dùng. À, con thực hành và con dùng lần thành đạo quả. À, không đến nỗi uổng hao tín thí là thế nào? Những là uổng hao đâu mà rồi còn làm con bò, làm con gà, đấy, lang thang trong những địa ngục ngã quỷ bằng thanh, bao nhiêu đắng cay mà phí uổng cái thì giờ, phí uổng đem cái tâm ông Phật mà đi vào bụng con trâu để ra làm con trâu, con bò, trông ở trước mắt chúng ta bao nhiêu cái thương tâm. Thế cho nên nếu mà chúng ta sớm tối chịu thực hành, chịu dùng cái bài, những cái bài kệ này, chúng ta thành đạo quả. Đó. Thì không những là độ cho chúng ta thoát những cái thân trâu bò gà vịt, được làm hiền làm thánh, mà những người người ta cúng dường, người ta còn được phước nữa. Và nói tiếp, ngài cũng phải nói nhiều kinh nhiều sách lắm, đâu có phải chỉ có giới luật. Nếu mà đã đoạn đẫn, đã ừ thì mình có cái tánh linh, ừ thì mình học thật giỏi. Các con học bộ Sa Di, nhớ rằng cái ông Tam Tạng Tỳ Kheo, Tam Tạng tức là ngài học thuộc, ngài giỏi, ngài biết cả ba tạng kinh, luật và luận. Nghĩa là kinh với luật với luận của Phật nói nhiều, cho nên người ta ví là một cái kho. Ngài biết cả ba kho kinh, luật và luận. Thế ngài lại là pháp sư, ngài đem ngài giảng cho mọi người nghe nữa. Thế vậy một người học giỏi như vậy, công đức lớn như vậy, mà chỉ có vì lên chùa nghe vị tăng ngài tụng cái biến kinh, ngài già rồi ngài đọc kinh phèo phào, thế nghe thì đùa nói một câu diễu rằng ông tụng kinh như chó sủa. Thế rồi kết quả làm sao nhỉ? Chị em đã học ở trong luật đấy, kết quả làm sao nhỉ? Đấy, 500 đời làm chó. Cho nên các con nên biết rõ con dược lan, con dược pháp, bốn thằng tí hi đó. Đó, không khéo mà thầy ấy, thì thầy chỉ biết là chắc chắn đây là các vị tỳ kheo, bởi vì các ngài tỳ kheo hay là tỳ kheo ni gì đó. Đấy, bởi vì các ngài có hưởng, có làm, có cái phước tu hành, cho nên bây giờ các ngài mới được hưởng lộc của Phật, có duyên với Phật mới đến về cửa chùa, mới về đạo, trong đạo Phật mình đó, có duyên cho nên ngài mới được hưởng lộc của Phật và được tất cả chúng thương. Chốc lại cái bánh, chốc lại cái kẹo, cô này cho cái bánh, cô kia cho cái kẹo, người này vuốt người, nghĩa là bế ẵm thương quý, là đây là cái phước đức của các vị ấy. Thế nhưng mà một lời nói lỡ lầm thôi, đấy như cái ông Tam Tạng Tỳ Kheo 500 đời làm chó, thì bao đấy các vị mà bị làm chó làm mèo ở trong chùa mình đây này, là những các hòa thượng, những các vị đấy như ông Tam Tạng Tỳ Kheo, mà ngài là một vị pháp sư, chỉ có một lời nói lỡ lầm thôi, diễu cợt, đùa một tí, mà chỉ nói một câu ông tụng kinh như chó sủa, đem cái tâm diễu cợt thôi, chứ không phải ác, không phải xấu, mà chỉ đùa thôi. Thế thế mà 500 đời làm chó, cho nên chúng ta biết cái sự đọa lạc nó dễ lắm. Cũng như người mà ở trên cao tụt xuống cái vực thẳm thì dễ lắm, nhưng mà từ cái vực thẳm mà leo lên khó vô cùng. Cho nên Đức Phật đã dặn dò chúng ta bây giờ được cái thân người mà được học kinh học sách thì cẩn thận kỹ càng, làm thế nào mà vượt được qua cái đường sanh tử này, thoát cái luân hồi này, thì khi ấy mới yên thân. Còn bây giờ chỉ cần một lời nói vô ý như cái ông Tam Tạng Tỳ Kheo đó, một lời nói không đâu thôi, đùa một tí thôi, mà đến nỗi 500 đời làm chó. Mà nếu mà không phải là một bậc Tam Tạng Tỳ Kheo thì làm sao mà hiểu được lời giảng pháp của Ngài Xá Lợi Phất mà thoát được kiếp chó. Số đông đã lạc về những thân chó này là mê muội tối tăm, không có hiểu được cái gì nữa. Thế thì biết bao nhiêu kiếp mới ra khỏi được. Trong kinh còn nói những cái con kiến, Ngài Xá Lợi Phất với ông Cấp Cô Độc đi xây cái tịnh xá cho Phật. Thế thấy ở ngoài cái vườn Kỳ Đà đó, có cái đàn kiến. Ngài Xá Lợi Phất Ngài nhìn cái đàn kiến ấy, Ngài cười. Thì ông Cấp Cô Độc mới hỏi, sao Ngài lại đứng ấy, nhìn cái đoàn kiến mà Ngài cười? Ngài bảo rằng hồi xưa Đức Tỳ Bà Thi cũng ở chỗ này, cũng làm tinh xá cúng Phật, cũng cái đàn kiến này ở, cũng ở cái chỗ ấy. Mà đến bây giờ đời Đức Thích Ca làm tinh xá thì cái đàn kiến đó nó vẫn còn đấy. Nghĩa là nó đã chết rồi, nó cứ thay thân đổi xác, nhưng nó cứ đàn kiến cho tới bây giờ vẫn còn là kiến. Từ đời Phật này sang Phật khác vẫn còn làm kiến. Thế Đức Phật có con chim bồ câu bay qua, Đức Phật hỏi ông Xá Lợi Phất, ông dùng tất cả thần lực của ông là một vị A-la-hán, ông xem hộ tôi xem con chim bồ câu này bao giờ nó thoát kiếp bồ câu. Thế ông Xá Lợi Phất nhìn rồi thưa rằng, với cái trí A-la-hán của con chỉ nhìn được 800 kiếp, mà trong 800 kiếp cái con bồ câu này nó vẫn là bồ câu, còn bao giờ nó thoát ấy, thì con không nhìn được thấy. Như thế là cứ biết là trong 800 kiếp con bồ câu vẫn là bồ câu. Thì con thấy không? Người ta thoát được cái cảnh như ban nãy em nào đó vừa nói với thầy đó, là cái vị ấy đã giác tỉnh, thoát được cái cảnh đó, thoát được sáu trần mà ra khỏi được cái cảnh khó khăn lắm. Như con bồ câu 800 kiếp mà chưa thoát, như con kiến đấy, một đời Phật này sang Phật khác, nghĩa là lâu lắm mà vẫn chưa hết thoát được cái thân con kiến. Một khi mất thân người mà đọa đi những các cái đường ấy rồi, khó khăn mà trả lại. Cho nên Phật tổ cứ tận tình nhắc đi nhắc lại. Mà đấy, ngay trong luật chúng mình học, ông Tam Tạng Tỳ Kheo, Ngài học cả kho luật, luận và kinh. Vậy mà một lời nói lỡ lầm thôi, Ngài cũng chịu 500 đời làm thân con chó. Nhận như thế để cẩn thận kỹ càng trong cái hàng ngày của chúng ta, phải đúng với cái giới luật. Cho nên đây nói rằng độ cho người chỉ có giới luật là cứu được người ta thôi. Nhưng mà các Ngài cứu chúng ta, các Ngài giao giới luật cho chúng ta phải thực hiện hàng ngày, giữ gìn thân miệng và tâm ý cẩn thận, đừng có buông lung. Các con nhớ là mỗi kỳ Bồ Tát các tổ cứ truyền lại cái câu đó, là bởi vì đấy là cái thiết tha nhắc nhở, mà cũng tấm lòng các Ngài thương chúng ta, muốn cho chúng ta đừng có rơi lại. Chỉ có giới luật là cái phải coi như là da là thịt là xương của mình.